Trân trọng kính chào Hội Thánh. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa một lần nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Đây là lời Chúa cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Nếu chúng ta thật được Chúa cứu và chúng ta ở trong Chúa, thì chúng ta sẽ có sự bình an, vì biết rằng tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ và chúng ta đã hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Buổi tối hôm qua chúng ta đã truyền giảng, mở cửa truyền giảng và đã có một người quay trở lại tin nhận Chúa. Chúng ta đã học về sự bình an thật. Và buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học về sự bình an. Những cái sự bình an này nó sẽ mở rộng hơn trong cái sự bình an so với sự bình an mà buổi tối hôm qua chúng ta đã trình bày. Chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, giống như trong Roma đoạn 5 câu 1 đã nói. Và vì vậy cho nên không có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, Roma đoạn 8 câu 1. Chúng ta không lo sợ khi đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết, bởi vì chúng ta không sợ. Chúng ta phải đối diện ở trong sự đoán xét tội lỗi của chúng ta, vì chúng ta đã được tha thứ bởi Đức Chúa Giêsu Christ đã chết trên thập tự giá đền thế tội cho chúng ta. Và chúng ta được mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ khi chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên Kinh Thánh nói rằng: Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa, phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Tuy nhiên, Chúa của chúng ta phán rằng: Ta để sự bình an lại cho các con. Nhưng Chúa cũng phán rằng: Ta nói trước cho các con rằng các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Phần đầu tiên mà buổi sáng hôm nay tôi muốn thưa với quý ông bạn chị em đó là: Con cái Chúa không được miễn trừ khỏi hoạn nạn trong thế gian. Đây là sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Có nghĩa là sự hoạn nạn ở trong thế gian là một điều tất yếu. Các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Chúa không miễn trừ cho con cái của Ngài khỏi chịu sự hoạn nạn trong đời này, vì đây là đời tạm. Vì thế gian này là nơi đã bị rủa sả vì tội lỗi của con người. Và thế gian này là nơi mà Satan và ma quỷ đang nắm quyền và đang hành động. Hội thánh của Chúa sẽ chịu sự hoạn nạn ở trong thế gian, vì đây là nơi mà Satan và ma quỷ đang nắm quyền. Chúa vẫn còn cho phép nó hành động trong thế gian này. Và như trong Khải Huyền đoạn 12 câu 12 chép rằng: Vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các người. Khi các môn đệ tin theo Chúa, tin Chúa và theo Ngài, thì Ngài không đem họ ra khỏi thế gian, nhưng mà Ngài vẫn để họ ở lại trong thế gian. Nhưng tuy sống trong thế gian, nhưng họ là những người tin Chúa và theo Ngài và không thuộc về thế gian. Họ phải sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian và không sống theo thế gian. Và ở đây nảy sinh một vấn đề: vì họ là những con cái của Chúa vẫn còn ở trong thế gian mà lại không sống theo thế gian, cho nên họ sẽ bị thế gian ghen ghét. Giăng đoạn 15 từ câu 18 trở đi, chúng ta xem lời Chúa ở trong Giăng đoạn 15 từ câu 18 trở đi, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu đã nói trước điều này: Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình, nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi đó người đời ghét các ngươi. Chúa Giêsu phán với các môn đồ của Ngài là những người theo Ngài. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ở đây chúng ta xem xét so sánh hai phân đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy rằng khi chúng ta là sự sáng của thế gian thì thế gian sẽ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời, đồng thời sẽ ghét các ngươi vì các ngươi làm những việc lành. Một kết cục kép sẽ đến với con cái của Chúa trong trần gian này. Danh Chúa sẽ được vinh hiển vì cớ chúng ta, nhưng đồng thời thế gian cũng sẽ ghét chúng ta và chúng ta sẽ gặp hoạn nạn ở trong thế gian. Đó là những con cái Chúa thật phải đối diện. Chúa không miễn trừ chúng ta khỏi hoạn nạn trong thế gian đâu. Nhưng một khi chúng ta được hoạn nạn trong thế gian thì đó chứng tỏ rằng chúng ta là con cái thật của Chúa và chúng ta được ơn của Ngài. Điều thứ hai nhỏ mà tôi nói trong cái phần 1 đó, sự hoạn nạn trong thế gian là một tất yếu. Và thứ hai, sự hoạn nạn trong thế gian là một ơn. Thi-mô-thê nhì đoạn 3 câu 1 và câu 12 chép rằng: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Và câu 12: vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Kinh Thánh hoàn toàn không mập mờ gì về điều này cả, rất rõ ràng. Hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Philip đoạn 1 câu 29 chép rằng: Đức Chúa Trời nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Có thể chúng ta đọc phớt qua câu kinh thánh này, chúng ta thấy rằng chúng ta phải chịu khổ vì Chúa, đúng. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy rằng kinh thánh chép ban ơn, Đức Chúa Trời ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Có nghĩa là việc mà Đức Chúa Trời lựa chúng ta, chọn chúng ta, gọi chúng ta vào trong ơn của Ngài, ở trong gia đình của Đức Chúa Trời để chúng ta được cứu, đó là một cái ơn lựa chọn của Ngài. Nhưng mà chúng ta chỉ nhớ đến ơn đó mà lại không nhớ đến một cái ơn kế tiếp, lại phải chịu khổ. Đó cũng là ơn nữa. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, hai ơn, không những tin Đấng Christ mà lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Và chúng ta phải có tinh thần sẵn sàng, sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, chịu khổ ở trong sự thuận phục, chịu khổ ở trong sự hy vọng. Tại sao chúng ta hy vọng? Đó là điều thứ hai chúng ta trình bày ở đây. Vì Đấng ở cùng chúng ta đã thắng thế gian. Con cái Chúa không được miễn trừ khỏi hoạn nạn trong thế gian, nhưng Đấng ở cùng chúng ta thì đã chiến thắng thế gian. Giăng nhất đoạn 4 câu 4 chép rằng: hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Chúa Giê-xu đã chiến thắng thế gian tại thập tự giá ở đồi Gô-gô-tha. Quyền lực của thế gian đứng đầu là Sa-tan đã bị đánh bại khi mà Chúa Giê-xu thuận phục ý của Cha mình, chấp nhận ý của Cha để bước lên thập tự giá. Chúng ta cứ tưởng rằng ma quỷ sẽ tìm mọi cách để đưa Chúa Giê-xu lên thập tự giá để giết Ngài đi. Không, ma quỷ tìm mọi cách để ngăn trở Chúa Giê-xu bước lên thập tự giá. Và khi Chúa Giê-xu thuận phục ý của Cha mình bước lên thập tự giá thì thế lực, quyền lực của thế gian, của Sa-tan, của ma quỷ đã thất bại ngay ở chỗ đó. Và khi Chúa Giê-xu bước lên thập tự giá, chịu chết và Ngài đã sống lại thì tội lỗi và sự chết không còn là điều đáng sợ đối với con cái của Ngài nữa. Giữa hoạn nạn chúng ta vững lòng và chúng ta có sự bình an. Không phải vì không có hoạn nạn, cũng không phải vì những việc xảy đến cho chúng ta đều sẽ dễ dàng, ngược lại là đằng khác. Nhưng điều mà chúng ta biết, một trong những điều mà chúng ta biết nữa, đó là sự khó khăn hoạn nạn của đời này là tạm và chuẩn bị cho chiến thắng đời đời của chúng ta. Và chiến thắng đó đã được bảo đảm, đó là tin vui. Vì Đấng ở cùng chúng ta đã thắng thế gian, các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta sẽ chiến thắng thế gian, phải không? Không, ta đã thắng thế gian rồi. À, cảm ơn Chúa. Sự bình an của chúng ta không phải do sự vắng mặt của hoạn nạn, nhưng do những gì Chúa Giêsu đã làm để bảo đảm tương lai của chúng ta. Và bởi sự bảo đảm đó, chúng ta có hy vọng. Và bởi sự hy vọng đó, chúng ta tin, chúng ta vững lòng ở trong sự hoạn nạn. Chúng ta đang thờ phượng một Chúa sống, là Chúa chiến thắng tử thần. Và Chúa phán rằng, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Và Chúa nói rằng, ta đã thắng thế gian rồi, thì có nghĩa là chúng ta cũng sẽ thắng thế gian. Miễn là chúng ta ở bên Chúa và Chúa ở bên chúng ta. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào. Chúng ta không cô đơn vì Chúa ở bên chúng ta. Và đấng ở bên chúng ta, đấng ở trong chúng ta, lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Đó là điều khích lệ chúng ta. Và nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há tiếc điều gì với chúng ta? Kể cả chiến thắng sự hoạn nạn, chiến thắng thế gian này, Chúa không tiếc gì với chúng ta hết. Con cái Chúa không được miễn trừ khỏi hoạn nạn trong thế gian, nhưng con cái Chúa biết rằng đấng ở cùng chúng ta đã thắng thế gian. Chúa Giêsu đã thắng thế gian, và chúng ta đang ở bên của những người chiến thắng. Với sức riêng chúng ta không thắng, đó là một cái điều chắc chắn. Nhưng chúng ta đang ở phía của những người chiến thắng, và nguyên soái của chúng ta là đấng đã chiến thắng. Chúng ta bước vào trong chiến trận để chiến thắng, chứ không phải là chiến trận mong được chiến thắng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ và Chúa khích lệ chúng ta, khích lệ tất cả chúng ta, vì đấng ở cùng chúng ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta không được miễn trừ khỏi sự hoạn nạn, nhưng Chúa ở bên chúng ta, và chúng ta được bảo đảm sự chiến thắng, có thể vượt qua được những hoạn nạn khó khăn. Vì vậy cho nên chúng ta phải vững lòng giữa thế gian, và đó chính là sự bình an thật. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Hãy vững lòng giữa thế gian, vì chúng ta có sự bình an thật ở trong chúng ta. Hãy vững lòng trong hoạn nạn, vì chúng ta có bình an ở trong Chúa bình an. Nhưng chúng ta có lời hứa gì để chúng ta có thể vững lòng giữa thế gian này chăng? Chúng ta biết chúng ta sẽ có sự hy vọng, chúng ta sẽ được vững lòng giữa thế gian, bởi vì chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa vẫn ở với chúng ta. Một bộ tộc người da đỏ, Cherokee, thì có một cái tập tục là khi con đến tuổi trưởng thành á, tức là tuổi thành niên á, thì trong đêm tối họ sẽ bỏ con ở giữa rừng sâu ban đêm và ở đó một mình. Giữa rừng sâu ban đêm có nghĩa là hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào hết, và ở một mình, không có vũ khí, không có cách gì có thể tự vệ được giữa biết bao nguy hiểm, chúng ta biết trong rừng sâu rồi. Và khi người cha để cậu thanh niên này ở đó rồi bỏ đi, thì ông chỉ nói một câu, đó là dù điều gì xảy ra, con cũng nhớ là không được sợ hãi. Do vậy, cậu thanh niên này vẫn lo sợ. Bất kỳ một cái tiếng động nhỏ nào ở xung quanh thì cũng sợ, phải không? Có thể đó là cái bước chân của một con cọp hay con sư tử bước đạp trên lá khô chứ. Chứ không phải là con nai vàng đạp trên lá vàng khô. Lo sợ. Và tất nhiên là cậu sẽ không ngủ được trong suốt đêm đó. Nhưng mà rồi cuối cùng thì ánh sáng cũng le lói, ban ngày cũng đã đến. Và khi bình minh tờ mờ sáng, cái khoảnh khắc đầu tiên mà có thể thấy được một cái chút gì đó, thì quý ông bạn chị em biết điều mà anh thấy là gì không? Gõ thiên này thấy là gì không? Thấy cha của mình đứng ở gần đó. Có nghĩa là suốt đêm người cha vẫn ở đó để bảo vệ con của mình nếu có cái gì nguy hiểm xảy ra. Ông không hề bỏ con của mình ở trong đêm tối. Ông luôn có mặt ở bên cậu mà cậu không biết. Cậu tưởng rằng chỉ có một mình cậu thôi. Người cha vẫn ở đó suốt đêm với vũ khí trên tay, sẵn sàng để bảo vệ cậu nếu có nguy hiểm. Cho dù có gặp bao nhiêu nghịch cảnh, chúng ta vẫn thấy bình an vì biết rằng Đức Chúa Trời của cả vũ trụ này là cha của chúng ta, và Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta nhận biết điều này, và tôi ước ao chúng ta nhận biết điều này bằng kinh nghiệm riêng của mỗi cá nhân chúng ta. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cha của chúng ta đấng quyền năng ở trên trời, toàn quyền để kiểm soát tình hình, và Ngài vẫn đang sẵn sàng để can thiệp vào trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết điều đó, hay là chúng ta chưa kinh nghiệm điều đó. Quan điểm của Kinh Thánh về phước hay là họa, thành công hay thất bại đó, thì nhiều khi nó trái ngược với lại quan điểm của chúng ta, phải không? Nhiều khi chúng ta cho rằng phước phải như thế này, nhưng mà Kinh Thánh thì nói là phước thì phải như thế này. Ở trong Ê-sai 55 câu 8 và câu 9 chép rằng: Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Đường lối Chúa, chương trình của Chúa cao hơn suy nghĩ và chương trình của chúng ta nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Hãy tin cậy điều đó, và với sự tin cậy đó chúng ta nương mình vào trong chương trình của Đức Chúa Trời, vào trong bàn tay của Chúa. Miễn là chúng ta biết được chương trình của Chúa trên đời sống của chúng ta, và hãy thuần phục. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài vẫn đang hiện diện, Ngài vẫn đang sẵn sàng để can thiệp, bảo vệ, gìn giữ chúng ta. Có thể Chúa cho phép những hoạn nạn, những khó khăn xảy đến để tôi luyện đức tin của chúng ta, để chúng ta càng vững vàng hơn. Một điều mà cá nhân tôi nhận thấy trong vài tuần qua, chúng ta rất là hiệp một để dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa ở cùng ở trong chương trình của Hội Thánh, trong sự chứng đạo và truyền giảng. Trong một tuần qua, tôi thấy lòng con cái Chúa hiệp một. Phải chăng vì nghịch cảnh mà chúng ta đã được một bài học gì đó? Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúa cho hoạn nạn, khó khăn xảy đến cho Hội Thánh của Ngài. Thậm chí có lúc tưởng chừng như đang lâm nguy tới nơi. Nhưng thứ nhất chúng ta phải biết rằng có lẽ Chúa đang dạy dỗ Hội Thánh của Ngài. Có lẽ Chúa đang tôi luyện Hội Thánh của Ngài. Và Chúa vẫn đang ở với Hội Thánh của Ngài, sẵn sàng để can thiệp khi cần. Hãy nương mình vào trong chương trình và sự tẩy trị của Chúa. Một điều nữa để chúng ta vững lòng ở giữa thế gian, đó là chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta sắp trở lại. Đó là điều mà Chúa phán với lại các môn đồ của Ngài ở trong phân đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 16, từ câu 16 trở đi. Chúa Giê-xu nói rằng Chúa sẽ lìa các môn đồ của mình, nhưng mà rồi Ngài sẽ sớm gặp lại họ. Các ngươi có thể gặp nhiều điều khó khăn, nhưng rồi Chúa sẽ trở lại. Tôi không biết có ai trong số ông bạn chị em không đồng ý với tôi hay không, nhưng tôi nói rằng Chúa của chúng ta sắp trở lại. Ngài đến của Chúa gần lắm rồi. Quý ông bạn chị em có tin như thế không? Chúa sắp trở lại rồi. Sự hoạn nạn ở trong thế gian, là sự hoạn nạn nhẹ và tám. Không có lâu đâu, không có lâu đâu. Người ta nói cái gì xảy ra thấy mà một người phản ứng nó quá như là mất bình tĩnh hay là cái gì đó, thì cái câu người ta đôi khi nói đó là làm như là tận thế tới nơi, phải không? Có nghĩa là cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng mà đối với con cái Chúa thì tận thế là một điều tốt. Làm như tận thế tới nơi, nhưng mà con cái Chúa thì tận thế là điều tốt, phải không? Chúa trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài lên. Tận thế là ghê gớm với người đời, nhưng là vui mừng đối với con cái của Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta hãy vững lòng giữa thế gian, giữa hoạn nạn, vì chúng ta biết rằng chúng ta giàu đang ở trong thế gian, nhưng mà chúng ta đồng thời cũng ở trong Chúa. Đó là cái sự thật khích lệ chúng ta. Chúng ta vẫn ở trong thế gian, nhưng chúng ta vẫn ở trong Chúa. Mục đích của bài giảng này của Chúa Giê-xu là để cho họ, tức là các môn đồ, có lòng bình an. Chúa đã nói rõ: ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Khi các môn đồ bị thù ghét, bị rượt đuổi, bị bắt bớ, bị vu cáo và thậm chí bị tra tấn, thì họ vẫn sẽ có được sự bình an ở trong Ngài, vì Chúa đã thắng kẻ thù, thắng thế gian ở nơi đồi Gô-gô-tha, ở trên thập tự giá. Cho nên bất chấp những hoạn nạn của các môn đồ có thể gặp, họ có thể an tâm vì họ được bảo đảm rằng họ đang ở bên phe chiến thắng. Nhưng mà có những con cái của Chúa vẫn thắc mắc: tại sao tôi tin Chúa mà tôi không thấy thật sự có được sự bình an? Tôi vẫn nghe một sư giảng bình an thật, rồi tôi tin Chúa mà sao tôi chưa thấy bình an? Chúng ta là những con người yếu đuối, cho nên chúng ta vẫn có cái sự yếu đuối của con người chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn yếu đuối, chúng ta vẫn lo lắng. Chúa vẫn nói rằng đừng lo lắng, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng lo lắng chứ. Chúng ta không thể nào mà nói rằng tôi thật sự tôi không bao giờ lo lắng. Điều đó cũng không phải thực tế, phải không? Sự yếu đuối vẫn cứ đến với con người chúng ta, bởi vì bản chất con người chúng ta là yếu đuối. Chúng ta vẫn lo lắng, thỉnh thoảng chúng ta cũng mất bình an. Nhưng xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Lời của Chúa sẽ ở trong chúng ta để nhắc nhở chúng ta rằng sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên, bởi chúng ta không chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Mà sự lấy được, thấy được chỉ là tạm thời, còn sự không thấy được là đời đời vô cùng. Ở trong Kinh Thánh nó nói rất rõ về điều đó. Chúa có thời điểm của Chúa. Chúng ta biết rằng mình sẽ phải đối diện với hoạn nạn, thử thách, khó khăn, nhưng vẫn an tâm, vững lòng, vì biết Chúa của chúng ta là đấng chiến thắng. Và chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta đang cầm quyền và đang kiểm soát những khó khăn, thử thách đó. Ma quỷ có thể đem đến những khó khăn, những sự hoạn nạn, nhưng Chúa sẽ là đấng điều chỉnh. Ma quỷ, Chúa còn cho nó cái quyền đem đến sự hoạn nạn, khó khăn, những sự thử thách, những sự cám dỗ vân vân. Nói chung là những sự khó khăn. Nhưng Chúa vẫn đang để tay ở trên cái nút điều khiển. Và Ngài biết chúng ta chịu đựng tới mức nào. Nếu chúng ta là người mạnh mẽ, Chúa sẽ vặn thêm một chút nữa, gô lên. Mình như Chúa thấy chúng ta đang mệt mỏi rồi, Chúa có thể bớt lại. Nhưng trong mọi sự Ngài cũng mở đàn cho chúng ta ra khỏi, để chúng ta có thể chịu được, phải không? Chúng ta tin nơi Chúa của chúng ta là đấng toàn tri, Ngài biết, và chúng ta tin nơi Chúa là đấng toàn năng, Ngài tể trị được tất cả mọi tình huống ở trong cuộc đời của chúng ta và hội thánh của Ngài. Cho nên cho dù có thể gặp những khó khăn, những nghịch cảnh, chúng ta vẫn thấy bình an. Vì một trong những điều chúng ta biết, giống như trong một bài hát dựa theo một câu kinh thánh đó, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày ấy. Chúng ta tin nơi Chúa, và chúng ta biết đấng chúng ta tin. Đấng đó là ai? Đó là Đức Chúa Trời của cả vũ trụ này, là đấng dựng nên cả vũ trụ này, và vì vậy Ngài điều khiển và tể trị toàn thể vũ trụ này. Trong đó có cái trái đất nhỏ bé của chúng ta, hoàn toàn không khó khăn gì đối với Ngài cả. Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ở trong tờ chương trình chúng ta thấy có một câu kết luận, đó cũng là một câu kết luận của sứ điệp mà buổi sáng hôm nay chúng ta nhận từ nơi Chúa bởi lời của Ngài. Chúng ta thấy trong Chúa thì có bình an, trong thế gian thì có hoạn nạn, và sự bình an trong Chúa vượt thắng sự hoạn nạn ở trong thế gian. Đó là điều mà tôi ước ao chúng ta nhớ được trong ngày hôm nay. Tôi có thể nói hơi nhiều, nhưng mà điều mà quý ông bà chị em nhớ ngày hôm nay là như thế. Trong Chúa chúng ta có sự bình an, trong thế gian chúng ta có hoạn nạn, nhưng mà sự bình an ở trong Chúa thì vượt thắng sự hoạn nạn ở trong thế gian. Chúng ta hãy hình dung như thế này. Tôi vẫn hình dung khi chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh Giăng đoạn 16 câu 33. Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Tôi hình dung rằng môn đồ đang ngồi chung quanh Chúa, và Chúa nói như thế này: trong những ngày đến, các con sẽ đối diện với những khó khăn, thách thức, nhưng hãy yên tâm, vì ta đã biết và ta đã có chương trình cho các con. Tôi muốn chúng ta suy nghĩ, dành một ít thời gian, vài giây để nghe lại câu này. Trong những ngày sắp tới, các con sẽ đối diện với những khó khăn, thách thức, nhưng hãy yên tâm, vì ta đã biết và đã có chương trình cho các con. Trước khi kết thúc thì tôi muốn nói là không có một cái sự yên ủi khích lệ nào tốt hơn lời Kinh Thánh. Vì vậy tôi xin đọc Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 8, câu 9 và câu 16 đến câu 17. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Ta đã bảo các con những điều đó hầu cho các con có lòng bình yên trong ta. Các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Xin chúng ta cùng nhau đọc lại câu Kinh Thánh này một lần nữa chung với nhau trước khi kết thúc. Xin chúng ta mở ra trong tờ chương trình, đọc lại câu gốc của chúng ta ở trong Giăng đoạn 16 câu 33. Xin chúng ta khởi sự. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Cảm ơn Chúa.